Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, lãnh đạo ban đại diện Phật giáo huyện Bình Minh. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì chùa Nhị Mỹ, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong tỉnh cũng như là đến từ tỉnh Trà Vinh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến, lần thứ hai chúng tôi có mặt tại chùa Nhị Mỹ này cũng là lần chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày giỗ của Thượng tọa Thích Phước Đại, người thầy khả kính cũng là thân phụ của Đại Đức Thích Phước Tiến. Hai bài ca về thầy mà chúng ta vừa nghe gợi lên những niềm thương nhớ kính mến đối với người chỉ đường tâm linh, để chúng ta cùng ôn lại. Và do vậy trong tối nay chúng tôi xin chia sẻ nội dung của nó. Bài thơ ca ngợi về tình thầy với tựa đề như vừa nêu không quá cổ xưa như là các ăn dân khác, nhưng cũng không quá mới lắm vì nó đã có tuổi thọ dài 30 năm rồi. Sở dĩ chúng tôi chọn nó là vì nó vừa ngắn gọn nhưng lại vừa thể hiện được tất cả những giá trị tâm linh mà các bậc thầy đã để lại cho những người học trò có được con đường để đi, chiếc thuyền để cập bến, cái phao để lội và hòn đảo đó để nương tựa, ánh đuốc để tự soi, và do vậy thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình. Thượng tọa Thích Phước Đại là người có phước báo vì đã đóng góp cho cuộc đời với sự có mặt của Đại Đức Phước Tiến, vừa là người con mà cũng vừa là người học trò. Và Đại Đức là một trong các vị giảng sư được rất nhiều Phật tử ở nhiều tỉnh thành khác nhau quý mến qua các băng thuyết giảng trong vòng 5 năm qua. Thời gian Đại Đức Phước Tiến ở tại chùa Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm chủ trì đó, mặc dù không nhiều, nhưng đã cho thấy Đại Đức là người có nỗ lực rất đặc biệt. Đỗ hạng 3 trong kỳ thi cao cấp giảng sư cách đây 3 năm. Hiện nay Đại Đức là người quen thuộc nhất so với các vị giảng sư cùng lớp, cùng lứa. Những bài thuyết giảng của Đại Đức đã đi vào lòng Phật tử, không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, đã giúp cho nhiều người rũ bỏ được những nỗi đau. Sự ra đi của Thượng tọa Thích Phước Đại đó, chúng tôi sánh ví giống như một cây chuối. Khi hiến tặng cho chủ nhân của nó một quầy chuối gồm có nhiều nải, mà nải xuất sắc nhất là Đại Đức Phước Tiến đó, thì cây chuối mẹ phải ra đi thôi. Và trước khi ra đi thì cây chuối mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn vài cây con để nói giỏi. Khi ta ăn những trái chuối ngọt, ít khi ta nhớ đến sự hy sinh của cây chuối lắm. Vì không có cây chuối hy sinh mạng sống của nó, lấy các dưỡng chất từ đất, từ thân, từ rễ, từ lá để nuôi cả một cái buồng chuối gồm nhiều nải, mỗi nải gồm có nhiều trái, chắc chắn rằng ta không có chuối để ăn đâu. Hình ảnh cây chuối gợi lên cho sự hy sinh rất có ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên đối diện trước cái vô thường mà cây chuối mẹ ở đây là thượng tọa Phước Đại ra đi, để lại cây chuối rất có ấn tượng, đó là thầy Phước Tiến, thì trong nỗi buồn ta là có niềm vui bù đắp lại. Và chính vì thế mà chúng tôi chọn bài thơ này để chia sẻ với tất cả chúng ta nhân ngày lễ kỷ niệm tiểu tường của thượng tọa. Gọi thầy từ cõi xa, chúng tôi xin đọc bản dịch lục bát do chúng tôi dịch từ sáng nay. Thầy ơi, hãy hộ niệm con. Thầy xua bóng tối vô minh ngàn đời, thầy khai đạo giác sáng ngời, thầy khuyên thoát khỏi luân hồi khổ đau, thầy trừ năm độc sạch lào, thầy là như ý bảo châu tinh tường, thầy giúp con hiểu vô thường, tuệ tri cái chết không còn vấn vương, giúp con an trú nhất tâm, giúp con lìa khỏi lưới tầm chướng duyên, trong trở ngại vẫn tinh chuyên, tự tha lưỡng lợi hiện tiền tiến tu. Thầy ơi, hãy rải tâm từ, thầy truyền sức lực cho trò an nhiên, trên tọa cụ lúc hành thiền không còn nghi hoặc thiêng liêng tình thầy. Trong từng ý niệm ngay đây, con luôn thấy rõ việc thầy sáng trong, nguyện cho năng lực tinh rồng, tình thầy khắc tận đáy lòng của con. Thỉnh thầy về trụ tòa sen, trong tâm đệ tử dưới phần trăng thanh, hướng dẫn con với từ tâm, như con thấy rõ thậm thâm tình thầy. Thì mất mấy tiếng mà dịch xong bài thơ. Chúng tôi thì không đọc được nguyên tác tiếng Tây Tạng, như bản dịch tiếng Anh của Lama Robert Rinpoche đó là một tuyệt tác, vì thơ tiếng Anh là một thể lệ khó, dầu không có các niêm luật và cước phận như là thơ Việt Nam, nhưng sự phong phú của ngôn ngữ được sử dụng một cách khéo léo qua nghệ thuật tu từ đó, làm cho người nói tiếng Anh đó có thể tiếp nhận nó một cách rất là sâu sắc. Khi dịch một bài thơ thể tự do từ tiếng Anh sang thể lục bát đó, dĩ nhiên là nó có những cái bị mất đi, vì cái ngữ điệu của tiếng Anh nó khác với ngữ điệu của tiếng Việt. Trong nhịp ngắt 2468 ở câu sau và 246 ở câu đầu đó, ta thấy cái phần nhịp của đó là nhịp đôi 2468, có khi 248268, trong khi đó nhịp ngắt của tiếng Anh thì nó khác hoàn toàn. Sử dụng kỹ thuật thơ lục bát của tiếng Việt là để cho chúng ta có cảm nhận rằng bài thơ này không phải Rinpoche Tun Kun nói cho người Tây Tạng của ngài, mà nói cho tất cả chúng ta. Và nếu áp dụng bài thơ này trong bối cảnh của lễ tiểu tường Thượng tọa Thích Phước Đại đó, thì ý nghĩa của nó lại càng sâu sắc hơn nữa. Đã thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh của ngôi chùa Nhị Mỹ này. Nguyên nhân tiếng Tây Tạng và bản dịch tiếng Anh câu đầu tiên nó được lặp lại 3 lần. Lama, think of me. Tôi dịch là thầy ơi, hãy hộ niệm con. Chữ Lama trong thuật ngữ tiếng Anh nó được hiểu đồng nghĩa với chữ guru, là bậc thầy tâm linh. Chữ guru là chữ Ấn Độ, người Tây Tạng là thích dùng chữ Lama, có nội dung tương đương, lại gần gũi với ngữ cảnh văn hóa của họ hơn. Và trong tiếng Việt của chúng ta, khái niệm thầy đó rất là ấn tượng, gần gũi. Thầy giáo dục bao gồm thầy và cô truyền trao các kiến thức để chúng ta có thể trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực và ngành nghề ở hiện tại và trong tương lai. Thầy tâm linh, tức là những bậc chân sư thật học, truyền trao giáo pháp của Đức Phật để chúng ta theo đó hành trì để có các quả an vui hạnh phúc, cũng được gọi chung là thầy. Thầy cúng, thầy pháp, thầy bói, thầy tướng, thầy địa lý, thầy phong thủy, cái gì cũng gọi là thầy hết, miễn là trở thành là chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Còn khái niệm thầy tâm linh mà chữ Lama được sử dụng trong nguyên ngữ Tây Tạng á, nó có một ý nghĩa là một nhà sư có khả năng chuyển hóa tâm thức của mình và giúp cho người khác đạt được các giá trị tương tự. Think of me tức là nghĩ đến tôi, nghĩ đến con thôi. Chứ người nghĩ đến ở trong thuật ngữ Phật học gọi là hộ niệm. Ví dụ như kinh A Di Đà được gọi là chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa đen là kinh được các đức Phật hộ niệm. Hộ niệm là lúc nào cũng nghĩ về, gia trì, bảo hộ, giúp đỡ, nâng nở, khích lệ, khuyến tấn, quan tâm, để làm sao cho các hành giả đi trên con đường của Tịnh Độ Tông đó, từ việc đạt được căn lành nhiều, tức là không tham, không sân, không si, cho đến đạt được phước báo lớn nhiều, nhân duyên thiện nhiều, quán tưởng chân chính nhiều và nhất tâm bất loạn nhiều, đạt được kết quả an vui giải thoát. Như vậy sự hộ niệm đó là một cái nỗ lực để giúp cho chúng ta đạt được từ năng lực hành trì của tự thân. Nó khác với cái cách thức mà cha mẹ làm dùm làm thế cho con cái. Rất nhiều người cha người mẹ thương con đó, sợ con mình nó đụng đến móng tay ngón chân nặng nhọc mệt mỏi, rốt cuộc rồi đó ta tạo ra những đứa con giống như là gà công nghiệp, to thân lớn xác không biết gì hết. Cha mẹ lỡ cứ vô thường một cái không biết gì để làm, dẫn đến tình trạng tọa thực sơn băng, tức là kế thừa gia tài sự nghiệp, tiền rừng biển bạc như là núi cao đi nữa, xài thời gian rồi cũng hết. Cái gì đó không do chính mình tạo ra đó, cái đó mình tiêu xài một cách rất là quan phí, vì không đông lo tính tiếp được tất cả những sự gian khó để có được thành quả này. Cho nên Tôn Côn Rinpoche đã dạy chúng ta một thái độ thành khẩn tha thiết, mong mỏi thầy hãy hộ niệm cho mình mà đến 3 lần như thế, trong khi đó các câu còn lại chỉ có 1 lần mà thôi. Hộ niệm là một sự trợ lực, và trợ lực ở đây đó nó là một phần tha lực tích cực. Nó khác với làm dùm, ban tặng thành quả dùm để cho một người nào đó có kết quả, vì như thế thì không bền. Ví dụ một người bị tai nạn, thương tật ở tay hoặc là chân, phải đi bằng sự hỗ trợ của cái nạn, hay là người già lớn tuổi đó phải cầm cái gậy mà chống, đó là sự hộ niệm. Nhưng mà hộ niệm này nó làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào cái dụng cụ và phương tiện hộ niệm, kết quả là buông cái nạn cái gậy đó ra, người lớn tuổi, người thương tật đi không được. Hoặc là khi bị những cái chứng bệnh nặng hoặc là hấp nối ở trong bệnh viện đó, người thân đã nhờ đến các cái dịch vụ y khoa, chẳng hạn như là bình dưỡng khí oxy, được xem là cái phương tiện hộ niệm cho người bệnh đang lâm vào cái hoàn cảnh sống không được mà chết không xong. Nhưng nếu ta rút cái ống khí oxy đó ra thì người ấy sẽ có thể tắt thở và chết, chứ không phải chỉ đơn thuần là chết lâm sàng mà chết thật sự. Cho nên sự hộ niệm của các đức Phật và các bậc thầy tâm linh đó là làm sao để cho người học trò nhận ra được rằng là trong con người của mình nó có một cái tiềm năng rất vĩ đại, và tiềm năng đó có thể trở thành hiện thực trong hiện tại và trong tương lai. Nghĩa là nói nôm na, bậc thầy sẽ giúp cho chúng ta đánh thức được Đức Phật đang nằm ngủ quên trong chính chúng sinh. Bậc thầy như thế được gọi là bậc thầy giỏi, có kinh nghiệm hướng dẫn về hành trì. Ta thử hình dung nếu từ Tòa Thích Phước Đại làm hết mọi thứ cho Đại Đức Phước Tiến, thì bây giờ Đại Đức Thích Phước Tiến đâu thể là một giảng sư được nhiều người quý mến, phải không ạ? Thầy chỉ đặt Đại Đức ở trong quỹ đạo của sự đi trên đường Bát Chánh Đạo, bắt đầu từ nhận thức và tư duy chân chính, thể hiện qua hành động, lời nói, nghề nghiệp, nỗ lực chân chính, và kết quả đạt được chánh niệm và chánh định. Và do vậy cái sự hành trì tu tập á, ngày càng được tiến bộ, và kết quả cho mình cho người cũng theo đó mà được phát sinh. Thì cha mẹ bắt chước các bậc thầy tâm linh Phật giáo cũng phải nên hộ niệm con em của mình như thế, chứ đừng nên làm giùm. Tức là tặng con em mình phương pháp với một sự hỗ trợ vốn liếng cần thiết để cho con em có thể tự tạo ra những thành quả như chính mình hoặc nhiều hơn mình càng tốt. Đó là sự hộ niệm. Và tác giả Tôn Cô Trung-bu-chê đã xác định điều đó 3 lần, cũng như là một cái sự nối kết cho sự thành công trong những nỗ lực chân chính. Tưởng nhớ một bậc thầy là ta nhớ đến cái công đức mà vị ấy đã thắp sáng cho cuộc đời. Thắp sáng đây là về phương diện nhận thức. Tuệ giác là năng lực sáng nhất mà Đức Phật đã xác định trong kinh. Tuệ giác sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ánh đèn, là bởi vì nó có khả năng soi đường dẫn lối. Dầu cho người sở hữu được tuệ giác có bị mù từ thở mới lọt lòng, hoặc là lớn tuổi do thị lực kém, viễn thị, cận thị, loạn thị, thì cái tâm nhìn của tuệ giác không bị giới hạn bởi không gian vật lý và thời gian tâm lý hay là vật lý. Cái nhìn đó được kinh điển nhà Phật gọi là thiên nhãn thông, tức là thấu suốt tương lai của tất cả các chúng sinh. Trong khi trải về với quá khứ đó thì được gọi là túc mệnh thông, tức là rõ được nhân quả và sanh tử của bản thân mình. Người có tuệ giác là nắm rõ được quá khứ và lão thông được tương lai, như là cầm một cái hoa trái gì ở trong lòng bàn tay của mình, mình có thể nhìn thấy được màu sắc, ra màu, sự lớn nhỏ và những yếu tố khác của nó. Như thế là chúng ta thấy được các cái hoa văn, các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Thầy xua bóng tối vô minh, thầy khai đạo giác sáng ngời. Vô minh á, từ dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Vô minh không nên hiểu theo nghĩa đen là thiếu kiến thức hay là không có trình độ, không đọc được chữ nghĩa. Mà vô minh á là loại nhận thức không dựa trên tứ diệu đế, không thể hiện đúng quả, không thuận hợp với đạo đức, và do đó con người dễ dàng bị lầm đường và lạc lối. Cho nên khi ta được vị thầy khai tâm điểm trí bằng đạo giác đó, thì nhận thức của mình đã sáng ngời, rõ ràng, minh bạch từ đường đi nước bước cho đến mọi ứng xử. Do đó đó, mọi hành động, lời nói, việc làm bao giờ cũng thuận hợp với chân lý. Đến với một bậc thầy tâm linh đó, là ta phải đặt cái tiêu chí này lên hàng đầu. Khác với phần lớn rất nhiều người trong chúng ta là đến với vị thầy vì cái uy danh của thầy đó. Danh tiếng, vai trò vị thế trong giáo hội, hay là có những cái nét đặc biệt gì đó mà chúng ta cảm thấy là mình ấn tượng và nương về. Cách thức tiếp cận vị thầy như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta có cái tâm niệm đó là thần tượng quá ông thầy. Mà càng thần tượng quá ông thầy nhiều chừng nào đó, thì ta lại có cái nhìn rất là hạn cuộc với các vị thầy còn lại. Cho nên ta sẽ đánh mất đi cái niềm tôn kính đối với tăng bảo nói chung. Tất cả những người xuất gia như chúng tôi cũng phải đều tôn thờ tăng bảo làm thầy, chứ không phải chỉ có người cư sĩ. Mỗi một thời kinh khi kết thúc nó, chúng tôi vẫn quy ngưỡng tăng bảo, chỉ chung cho tất cả những vị tăng và ni chân chính tu học đang đi trên con đường giải thoát. Hòa thượng 100 tuổi, sư bà 120 tuổi, một chú tiểu mới vào chùa, các Phật tử đi lâu năm hay là người mới tập tễnh vào đạo cũng đều quy ngưỡng tăng bảo giống như nhau. Và mục đích quy ngưỡng đó là để nương vào vị thầy để ta thấy được tuệ giác của Phật giáo được lưu giữ lại trong kinh điển khác nhau. Cho nên là cái tầm quan trọng nhất của việc tìm đến một vị thầy tâm linh đó là để cho mình được khai tâm và mở trí. Còn đến với bất kỳ một lý do nào khác á, đều không đúng tinh thần Phật dạy. Và khi ta bị sụp đổ thần tượng với vị thầy đó, ta bỏ luôn Đức Phật, vẫy tay chào luôn với giáo pháp, và do vậy ta bị thiệt thòi cho bản thân. Còn đối đến với vị thầy là để mong tìm được cái sự khai đạo giác sáng ngời, giúp xua tan bốn tối vô minh ngàn đời đó, thì ta thấy là giáo pháp là vị thầy vĩ đại nhất sau Đức Phật. Cho nên nếu sau này ta không thuận hợp với vị thầy ta nương tựa, niềm tin đối với Phật bảo và pháp bảo vẫn không bị lung lay, vì vậy nó còn được thăng tiến trên đạo Bồ Đề đó, nó được tăng trưởng rất nhanh, rất mạnh. Chính vì thế mà các vị tổ sư Trung Hoa đã dạy chúng ta câu như thế này: khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì tự độ. Mà câu này chính là do Lục Tổ Huệ Năng phát biểu sau khi đã được giác ngộ rồi. Cái gì đã làm cho Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ? Đó là tuệ giác sáng ngời của chư Phật thông qua bài kinh Kim Cang, có khả năng chặt đứt các phiền não như là thanh gươm báo. Và điểm trọng tâm của nó là nằm ở trong câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là đừng để cho tâm bị dướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp, vào các giác quan quá khứ, hiện tại, vị lai, mình hay là người. Làm hết tất cả các Phật sự để an vui hạnh phúc và buông xả hết mọi thứ để không bám vào chủ nghĩa thành quả của cá nhân, thì người như thế được gọi là chứng đắc được chất liệu xả niệm thanh tịnh, buông sở trụ. Ở ngay cái điểm đó thì tuệ giác sẽ bắt đầu tỏa sáng như là mặt trời nằm giữa không đấy, mà bên dưới nó không hề có một vườn mây nào phủ che để cản đảng, làm giảm đi cái hiệu lực là ánh sáng tác dụng lên các cái lá để tạo ra diệp độc tố của chúng, hoặc là tạo ra cái sức sống các tế bào trên cơ thể của con người và các chủng loại động vật còn lại. Cho nên việc nương tựa vào vị thầy tâm linh đối với người tại gia và xuất gia theo tinh Phật dạy là làm sao để nhờ vị thầy đó gõ cái tâm cố chấp của chúng ta ra để tuệ giác được bừng khai. Cho nhiều người tu học đạo thời gian nó bắt đầu rơi vào chủ nghĩa thành quả, tôi có công số một với thầy, cho nên các chị em đi theo sau tôi đó phải coi tôi là chị hai, tôi đóng góp rất nhiều cho chùa A, chùa B, chùa C, cho nên tôi đến thầy phải dành cho tôi cái chỗ ưu tiên với một cái sự tiếp đãi một cách trân trọng, mà không tôi bỏ đi đấy. Như thế là ta đang tán dương cái tôi của mình chứ không phải là tán dương tuệ giác. Mà đến với vị thầy là để ta phát huy cái tự giác và tán dương tự giác đó. Tinh thần như thế là một sự khai phóng chỉ có trong đạo Phật thôi. Dĩ nhiên tuệ giác là đỉnh điểm cao nhất mà các hành giả cần phải hướng đến, như là đỉnh Everest cao chót vót trên hành tinh này. Nhưng những bước đi nó phải bắt đầu từ những cái nỗ lực rất là đơn giản, tiệm tiến, từ từ. Tu thì không có độc chứng độc ngộ đâu, nó phải trải qua nhiều kiếp số. Những người mà ta thấy nghe Đức Phật giảng trong thời đại của Ngài một bài kinh có thể chứng được đạo quả A-la-hán hay là tam quả, nhị quả, là vì nhiều kiếp năng lực tâm linh của người đó đã được tích tụ rồi. Bây giờ cũng như là một giọt nước nó làm cái ly được đầy thôi. Còn mình là cái ly trống không mà. Rồi đôi lúc mà bị cái nắp đậy lên trên nữa, chế bao nhiêu nó cũng không vô được, làm sao đầy. Cho nên ta không thể so sánh mình một cách là thiếu cân bằng với các bậc thánh, những bậc thượng căn, thượng trí, đại căn, đại ngộ. Một giọt là có thể đầy sự giác ngộ, còn mình không có thì phải bước đi từ những bước rất là căn bản. Và bước đi đó được nêu ra trong bài thơ này là: thầy khuyên thoát khỏi luân hồi khổ đau, trừ năm độc sạch lào, thầy là Như Ý Bảo Châu tinh tường. Như Ý Bảo Châu là một viên minh châu sáng, và minh châu trong đạo Phật được tượng trưng cho trí tuệ. Ở trong bài quán tưởng trước mỗi thời kinh mà các Phật tử Bắc Tông thường tụng niệm, từ khi ta thành tâm chấp đôi tay của mình trở thành tư thế của búp sen, trang nghiêm để dâng cúng cho Phật, ta mong rằng là sự thanh tịnh của Đức Phật giác ngộ trong quá khứ đó sẽ hòa với sự thanh tịnh của chúng ta trong đạo trường mà mình đang có mặt, để cho tuệ giác được khai qua. Và trong bùn nhơ của cõi ta bà này đó, ta vẫn có được sen của hạnh phúc của giải thoát. Chúng ta quán tưởng đó là hình Đức Phật từ một và trở thành vô số, như là cái viên minh châu nằm ở trong mắt lưới của cõi trời. Và động tác lễ lại của chúng ta dầu chỉ là một thôi, nhưng là được tương phản trong viên minh châu, trong từng mắt lưới đó nó trở thành là vô số. Vì cái thử để bốn bức kiến sau gương đó theo cái hình vuông, và mình đứng ở trong phạm vi của cái hình vuông đó thì ta sẽ thấy là cái hình của mình nó được sẽ nhân thành cấp số nhân vô số, đến độ là con mắt mình không nhìn thấy được nữa. Thì cái viên ngọc minh châu đó cũng có cách thác khả năng tương quan như thế, để giúp cho chúng ta là dựa vào tuệ giác vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà và tuệ giác của các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật tương lai, để có thể soi chiếu vào tuệ giác đang bị ngủ quên trong chúng ta, và để cho những luồng tuệ giác đó nhập với nhau là một, giống như là trăm sông tuôn về biển cả chỉ còn một vị nhất là vị mặn thôi. Hành giả phải quán thầy mình là một viên bảo châu Như Ý như thế, tức là soi sáng để chúng ta tiếp giáp được với cái nguồn tâm linh cao thượng của Phật. Thì lúc đó người ta sẽ đạt được cái giá trị lớn nhất. Còn rất nhiều các Phật tử đi theo quý thầy, rồi quy tam bảo, thọ trì năm điều đạo đức, xây chùa, cúng tượng, ấn tống, in kinh, làm các Phật sự chỉ để một chuyện duy nhất thôi là hồi hướng phước báo, bé xíu à. Và mình cảm thấy cái đó là một thành quả rất lớn, hết sức là uổng. Và cái mà ta cần đạt được theo tinh thần Phật dạy phải là tuệ giác thôi, viên ngọc minh châu dưới, chứ không phải là những thứ khác. Có được trí tuệ là có được tất cả. Nếu ta thử so sánh là cái lộ trình tu của Đức Phật đó, bắt đầu bằng con Giê-xô, tức là Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, tức là cái giàu sang phú quý của thế trần, với tư cách là một vị thái tử đông cung tương lai làm vua, để trở thành một nhà tâm linh không có một đồng xu dính túi, không có một người hỗ trợ, chỉ với một nỗ lực duy nhất là làm sao cho tuệ giác đang bị ngủ quên đó được mở mắt ra. 6 năm khổ hạnh sai phương pháp luận hành trì, Đức Phật đã trả một cái giá sắc đắt là suýt chết. Sau đó Ngài đã phát minh ra cái con đường trung đạo, từ bỏ khoái lạc giác quan, từ bỏ khổ hạnh ép sát, cho nên nó là giúp cho ngài trong vòng 49 ngày trở thành bậc đại giác ngộ, xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các bậc đại vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm vừa qua. Cho nên Đức Phật từ sanh vía tuệ giác sáng hơn cả mặt trời là thế đó. Nhờ có được tuệ giác đó đó, vì thầy sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau trong luân hồi. Đau đó, nó thuộc về vật lý, khổ thuộc về tinh thần. Đau đầu, đau răng, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau lục phủ ngũ tạng, đau bệnh và dẫn đến cái chết nếu ta không có các dịch vụ y khoa và bác sĩ giỏi để trị liệu. Những nỗi đau trên thân có thể tác động cho tâm chúng ta trở nên khổ. Cho nên người Việt Nam thường nối kết hai cái này như là một cộng nghiệp. Hễ có khổ của tâm thì làm cho thân cũng đau theo. Hễ có cái đau của thân cũng làm cho cái tâm nó bị lụy theo thành khổ. Còn đạo Phật dạy chúng ta đó là trên cái đau của thân đó, tách ly nó để cho tâm nó không bị ám ảnh bởi nỗi đau này, và do đó cái khổ đó đã được giải phóng. Đau nó thuộc về quy luật vật lý, già bệnh thì phải đau. Có nhiều người chưa già đã đau, có nhiều người đang còn trẻ khỏe mạnh mà vẫn đau. Dịch AH1N1 đã lan truyền tại Việt Nam trên 1000 ca, một người đã tử vong. Trên thế giới cũng đã có nhiều người tử vong. Những người đó chưa từng bị bệnh, cũng chưa từng bị đau, bị nhiễm thông qua con đường hô hấp thôi đã làm cho họ tử vong một cách rất là đau lớn. Cho nên sự thực tập theo Phật giáo là làm thế nào nương vào sự hướng dẫn của vị thầy có kinh nghiệm, ta tách lọc khổ và đau làm hai nhóm. Khi thân thể bị bệnh, mỏi mệt, già nua, không còn như ý chúng ta nữa, ta không có khổ tâm. Phần lớn chị em phụ nữ khổ tâm vì cái đau của răng lông tóc bạc, da nhăn, má cốt, không còn là công chúa như ngày xưa, không còn là tiên nữ của hôm nào, rầu lắm. Mỗi ngày cứ soi gương riết đó, tóc nó bạc nhiều hơn, vì cái rầu đó nó làm cho cái đau trở thành đau hơn, cái rầu nó làm cho cái khổ trở nên khổ hơn. Còn đạo Phật dạy cứ lấy tuệ giác soi đường, sống một cách thông dong, không mặn tâm, không lo lắng, không buồn tủi, không mặc cảm, không sợ hãi, không bế tắc, không cống cao, không ngã mạn, vô ngã, vị tha, khiêm tung, lễ độ. Việc hiện tiền phải thấy rõ như là thấy một vật gì đó trên lòng bàn tay. Quán chiếu đó để vượt qua nó chứ không chặn đứng nó bằng một cái cưỡng lực. Thì ta không có bị những cái đau do sức ép hoặc là thực tập sai phương pháp. Ta cũng không bị cái khổ do bị áp lực quá nhiều trong quá trình tu tập thiếu phương pháp của chúng ta. Từ người thực tập như thế được xem là đang vẫy tay chào với khổ và với đau. Người tu học Phật pháp dưới sự hướng dẫn của bậc thầy đó có thể có đau nhưng không có khổ. Chân lắm tay bùm ở vùng quê hẻo lánh đó, là một cái nỗi đau, nó vì làm cho mình không còn thời giờ để chăm sóc gia đình, người thân, người thương. Mệt mỏi quá về là cứ ngã lăn ra mà ngủ thôi. Còn quý ông ở vùng quê tệ hơn, lại lăn với sụ, ngủ với sụ, ói với sụ, khổ đau với sụ, bỏ luôn cái khổ đau của vợ con mình, trở thành người rất là ích kỷ. Là bởi vì không thấy rõ được việc mà mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, giống như là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Nước là một dòng chảy và nó không phải là chắc rắn, cho nên ta không thể chặt đứt nước được. Khổ đau nó thuộc về dòng cảm xúc chứ không phải là vật rắn và hữu hình, cho nên ta chặt nó cũng không được, mà chỉ biết quán chiếu để chuyển hóa nó mà vượt qua. Muốn làm như thế thì phải có trí tuệ, biết rõ già bệnh chết là một quy luật, cho nên giải gì mà khổ với nó. Nó là quy luật cho nên nó không gọi là tha thứ cho ai, bỏ qua cho ai, thương nhượng với ai, thương lượng với ai, nhận hối lộ của ai. Nó làm là đau mực tàu thẳng lòng gỗ thôi, ngang ngay sổ thẳng chứ không có on đơ cho khách gì đó. Cái kiểu của nó như thế là như thế thôi, theo cộng nghiệp, biệt nghiệp, phước báo, tuổi thọ, sự sống của con người, tất cả mọi thứ đó nó được vẽ lên như là một quỹ đạo mà từng chúng sinh phải đi ngang qua. Dĩ nhiên cái quỹ đạo này có thể được thay đổi tùy theo hạnh nghiệp của mình, nhưng rất nhiều người cứ nghĩ rằng đó là số phận, là an bài. Cho nên khi ai chết đó, ta nói ông đó tế số, bà đó tế số, cậu đó tế số, thật ra chẳng tế số, mà cái duyên sự sống hết thì cái chết phải diễn ra thôi. Còn tế số là được sắp đặt đúng năm tháng ngày giờ đó, mà cho thực tế ta có thể kéo dài, ta có thể làm cho cái chết diễn ra sớm hơn hoặc là muộn hơn. Khi có trí tuệ thì Phật thầy sẽ hướng dẫn chúng ta xóa được năm độc. Thường ta chỉ nghe nói ba độc thôi, Phật giáo Tây Tạng nói đến năm độc. Tham, sân, si là ba độc. Nó còn hơn rắn, hổ mang, cắn vào chỗ nào là chết chỗ đó. Lòng tham mà cắn vào trở nên tham nhũng, lừa đảo, trộm cắp, ngoại tình, hút chích, hưởng thụ, xả láng, và cũng chết theo sớm hơn. Lòng sân mà nó đã tiêm nhiễm vào trong máu thì ta nóng nảy, cao có, bực dọc, bất mãn, bỏ cuộc nửa chừng, và có thể gây thương tổn người khác bằng cách là loại trừ người khác khi mà mình không hài lòng. Chỗ nào có tham và si có mặt thì chỗ đó, tham và sân có mặt thì chỗ đó có si. Như vậy si là anh em song đôi với tham và sân. Và ba cậu này đó là cái chương phạt. Nó có chỗ nào là thiên hạ khổ đau ở chỗ đó. Ai chứa nó ở chỗ nào là nuôi lông tay áo ở chỗ đó. Cho nên kẻ thù con người là tham sân si, chứ không phải là người A, người B, người C. Người A có lòng tham, người A phải là kẻ thù, mà lòng tham của người A là kẻ thù chung của chúng ta. Người A có lòng sân, lòng si là kẻ thù chung, chứ không phải là bản thân người đó. Bởi vì si, sân, tham xui khiến cho người này ứng xử thiếu khôn ngoan để gây khổ cho mình và đau cho người. Cho nên thay vì thù trả đũa người khác thì đạo Phật dưới sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy là hãy giúp cho người đó nhổ lên được tham sân si. Hai độc tố còn lại là hoài nghi và ác kiến. Ác kiến có nghĩa là cái nhìn mê tín dị đoan, cái nhìn không đúng nhân quả, cái nhìn số phận ăn bài, cái nhìn ngẫu nhiên, cái nhìn tự nhiên. Thực ra nó có nhân duyên để tạo ra kết quả theo chiều thuận hay là nghịch. Năm độc tố này mà ai bị vướng vào đó chết sớm còn hơn là kẻ bị trúng thực. Chứ một cách quằn quại đau thương lắm, mà kiếp sau sinh ra tiếp tục bị chết nữa. Do đó thà uống thuốc độc còn hơn là uống năm loại độc tố này. Như vậy là nương theo các vị thầy tâm linh, ta phải tìm làm sao ra được cái phương pháp để giải quyết năm tên kẻ thù này, chứ không phải là đi theo thầy để lấy le luôn. Thầy Đức Phật cũng có nhiều đệ tử theo Phật để lấy le. Ngài A Nan đó là một trong những điển hình, tu mấy chục năm mà cũng lấy le theo Phật. Đến lúc mà bị nạn được Đức Phật cứu thì A Nan mới tự sự này: bạch Chư Lai Thế Tôn, con có tưởng rằng là em họ của Ngài, đệ tử cưng của Ngài, con sẽ có được thành quả giác ngộ và giải thoát. Nhưng bây giờ mới hiểu ra đó, sự giác ngộ giải thoát đó, không ai có thể ban tặng cho ai. Con đường đến đó Ngài đã tặng, chúng con cần phải đi. Nhưng mà vì mê muội sai lầm cho nên chúng con trông chờ vào thành quả đó, bây giờ mới mang cái nỗi khổ và niềm đau của hôm nay. Rất may đã được Như Lai khai thị, cho nên ráng mà đi thôi. Lấy le thì không quê sớm thì cũng quê sau à, bởi vì ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên phải làm sao nương tựa thầy để học hỏi mà diệt trừ tất cả các độc tố của nhận thức, của tâm lý, của thái độ, của hành vi. Thì lúc đó đó, mỗi người chúng ta là một viên minh châu dư ý. Chính vì thế mà các học trò trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó kính vị thầy như là Phật đấy. Như vậy kính vị thầy để tư hữu hóa vị thầy đó, sở hữu hóa vị thầy đó, quản lý thầy đó, hay là bắt thầy phải theo ý mình thế này kia, còn không theo đó là mình cúp viện trợ. Như thế này thì thăm nuôi có điều kiện. Trong sự thực tập đó, thì vị thầy được mô tả là thầy giúp con hiểu vô thường, tuệ tri cái chết không còn vấn vương. Ôi vô thường, ngày tháng qua mau như lời ca của nghệ sĩ Ngân Huệ vừa biểu diễn khi nãy. Sở dĩ ta không thấy nó qua mau đó là bởi vì nó không liên hệ trực tiếp đến mình. Mỗi một tích tắc trôi qua trên cuộc đời này, biết bao nhiêu người chết, chết cá thể, chết tập thể, chết im xuôi, chết khổ đau, chết mất tích, chết trên không, chết dưới biển, chết trên mặt đất, chết không toàn thây, chết với sự ức chế tâm lý, chết với lòng oan ức, chết với sự hận thù, chết với nỗi tuyệt vọng và vô số các loại chết khác. Nhưng mà vì nó không có liên hệ trực tiếp với ta, cho nên ta không nhìn thấy, ta không để ý tới, mặc dầu mắt vẫn xem tivi, báo chí, tai vẫn nghe các đài radio và truyền hình. Nhưng đến khi đối diện trước cái sự sinh ly tử biệt của người thân đó, thì những giọt nước mắt nó mới đọng lại trên đôi má của chúng ta, sưng cả mắt, hiếp cả mí, và bỏ ăn, quên ngủ. Rồi bi lụy có nhiều người già đó, khi chồng chết, vợ chết, người còn lại chết theo. Vì thấy là ý nghĩa của cuộc đời này nó nhạt nhẽo quá, vô vị quá, cho nên thà chết theo còn hơn. Thì bởi vì ta không hiểu rõ được cái vô thường, cho nên đối diện trước đó ta đã bị ngã quỵ, như là cánh chim non á, chưa có kinh nghiệm bay trên bầu trời, bị trúng phải một cây tên sắc độc của một tên thợ săn có kinh nghiệm. Và nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho chúng ta khó có thể dễ dàng được tái sinh. Cho nên phải hiểu vô thường, thì lúc cái chết nó diễn ra với mình á, mình mới có thể ra đi một cách dễ dàng được. Phải chuẩn bị một cái chết thật là bình tĩnh khi còn sống, đang còn khỏe mạnh cùi cùi như thế này, phải chuẩn bị cái chết à, thì khó chết lắm. Còn ai không chuẩn bị nó chết sớm hơn, chết trong sự sợ hãi. Và có nhiều người do sợ hãi mà cái chết diễn ra, chứ không phải do bệnh tật mà cái chết có. Ai có tài của nhiều, sự nghiệp nhiều đó là phải làm di chúc hết đi. Vì chết mà chưa xử lý được tài sản, ai kế thừa bao nhiêu, người nào hưởng mấy nhiêu, thì sự tiếc nuối này sẽ làm chúng ta tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ đấy. Michael Jackson vào năm 2002 đã làm di chúc rồi. Tài sản của anh là 1 tỷ đô la hơn. Và bây giờ khi phát hiện ra di chúc 5 trang đó, thì người ta mới phân chia tài sản, và cái số lớn đó bỏ vào trong cái quỹ Heal the World, cứu trị thế giới, do chính anh sáng lập, cho phần lớn là các trẻ em nghèo và những mảnh đời bất hạnh ở châu Phi. Mà bài ca We Are The World, chúng ta là thế giới, đoạt giải 4 giải Grammy, đã đưa cái sự nghiệp của anh trở thành là đỉnh cao nhất ở trong lịch sử của nhạc pop, và người ta tôn xưng anh như là vua của nhạc pop. Nếu mà anh không có gì chút thì có lẽ anh khó mà siêu được lắm. Người ta đồn rằng là khi còn sống thì Michael Jackson rất bận tâm đến việc nhân bản vô tính cho bản thân mình, vì sợ cái chết diễn ra vô thường và cuộc đời sẽ quên tên tuổi của mình đi. Cho nên anh tình nguyện cho những thí nghiệm nhân bản vô tính, và nhờ những trợ lý của mình đi tìm các nhà khoa học gia vĩ đại nhất về lĩnh vực này, và nói với họ rằng là tiền không phải là vấn đề, miễn là có những bản sao của Michael Jackson trên cuộc đời thôi. Điều đó cho thấy là Michael Jackson rất sợ hãi cái chết đến với mình, ấy thế mà cái chết cũng đã diễn ra. Ngày 13 tháng 7 là ngày dự kiến anh sẽ có đến mấy chục buổi lưu diễn ở Anh, sau gần 10 năm vắng bóng ở trên thị trường thế giới về sân khấu. 750.000 vé đã được bán sạch trơn. Về tên tuổi, anh vẫn tập luyện ngày và đêm tại Staples Center ở Los Angeles cho đến ngày 25 tháng 6 không ạ, đã qua đời. Và do vậy đó, để là một sự tiếc nuối rất lớn. Trên mấy triệu người trên hành tinh này đã tưởng niệm anh, phá kỷ lục hơn cả công nương Diana của London, là 750.000 người đưa tiễn. Khi mình hiểu được cái chết là một quy luật, mà hiểu bằng tuệ giác chứ không phải là hiểu bằng kiến thức. Hiểu bằng kiến thức là ta thấy, nghe qua sách vở, qua lịch sử, qua kinh nghiệm, qua sự kể lại quá nhiều rồi. Nhưng mà khi cái chết diễn ra đối với người thân mình, ta vẫn tiếp tục rơi những giọt nước mắt, ta vẫn đập ngực, ta vẫn than khóc, ta vẫn tự mắng trách chính mình. Cái đây vài hôm khi thuyết giảng tại tỉnh An Giang, Châu Đốc, chúng tôi gặp một bà mẹ khoảng 56 tuổi. Bà khổ đau để thể hiện rõ trên gương mặt của mình. Sau khi thuyết giảng xong, bà gặp chúng tôi gần một tiếng đồng hồ và hỏi rằng: thầy có nhận được cái lá thư của tôi gửi không? Chúng tôi nói là có. Bà hỏi là: thầy có đọc từng chữ, từng câu không? Chúng tôi bảo là có. Xin thầy hãy giải quyết giùm cái khổ đau của tôi. Khổ đau của bà là bà có một đứa con trai rất mảnh, có vợ đẹp, con xinh, là trụ cột kinh tế của gia đình. Bữa đó uống rượu về rồi bị nhiễm độc đó. Thì về nhà đó bà không chịu đưa đi bác sĩ, mà đi ra các tiệm đông y đó mua thuốc nam, mà không thèm bắt mạch cho cậu ta. Chính bà sắc thuốc cho uống. Khoảng chừng tiếng sau thì cậu ta chết. 9 năm qua nỗi đau đó vẫn chưa từng lặng tắt ở trong con người của bà. Đó là bà có một cái mặc cảm tội lỗi rằng mình là thủ phạm giết đứa con của mình, do thiếu tình thương hay do tình thương thiếu phương pháp. Phải mà trong lúc đó đau đó đưa nó cấp cứu bệnh viện thì có lẽ nó đau đến nỗi như thế này. Rất nhiều người là tự xử lý cơn bệnh như là mình là bác sĩ vậy. Cái đó là cái tối kỵ trong y khoa. Các bác sĩ khi bị bệnh phải nhờ đến bác sĩ khác trị dùng cho mình, bởi vì bản thân mình luôn luôn có tính cách chủ quan. Huống hồ mình không phải là bác sĩ, không phải là lương y, không phải là dược sĩ mà tự trị liệu lên, rõ ràng là không nên. Cái nỗi khổ niềm đau ôm cái chết của đứa con đã 9 năm, cứ mỗi lần nghe vợ của nó than khóc thì bà là khổ đau gấp đôi. Khi nghe cháu của bà hỏi ba của con đâu thì bà là khổ đau gấp bội. Khi nghe người cha của nó là phải lúc đó bà đưa nó đi cấp cứu thì nó đâu chết đâu, thì bà lại cảm thấy mình như là người bị điên loạn vậy. Do vì cái nỗi khổ đó bà đã tìm đến Phật Pháp, nghe hết hòa thượng này đến thượng tọa nọ đại đức kia, các băng giảng về vô thường, vô ngã, cái chết bà đã nghe vô số rồi, ấy thế mà cơn đau vẫn còn đeo núi bà, là bởi vì bà không chịu buông xả. Cho nên cái kiến thức về vô thường đó ai cũng có thể có được, một em bé, một cậu bé cũng có thể biết được, có thể mô tả được bằng ngôn ngữ, diễn tả được bằng hình ảnh, hay là bằng tay chân của mình, hay là không, thì nó vẫn cảm nhận được cái vô thường diễn ra từng tích tắc của thời gian. Nhưng tuệ trí về vô thường là cực kỳ khó. Ta không phải là dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quan trước cái chết của người thân mình, nhưng ta không để cái chết đó làm cho mình khổ đau và những người thân bị khổ đau. Ta biết rằng là chết là một quy luật, cho nên ta lo lễ tang một cách đơn giản, thanh cao, trang nghiêm, có hộ niệm, có trì kinh, có hồi hướng công đức, có hướng dẫn linh, giúp cho linh nhận rõ thân thể này vô thường, vô ngã, tiêu dao miền tình cảnh, thác quá chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp. Chứ không phải là mong cho ông bà tổ tiên ở lại với gia đình mình, với bàn thờ ở trong họ tộc để phù hộ cho con cháu. Rất nhiều con cháu ích kỷ, cha mẹ mình chết rồi phải để cho ông bà siêu sinh, nhưng mà đầy đọ thân cái tâm thức của ông bà bằng cách là để bảo hộ cho gia đình của mình. Rất nhiều người con hết sức là ích kỷ, do vì thương không đúng cách đó, cứ mỗi cứ ăn đó, cha ơi về ăn cơm với con, mẹ ơi về uống nước với con, cũng như món ruột, nghĩ rằng là vậy là thương kính ông bà, mà không ngờ là mời ông bà cha mẹ về là đầy đọ ông bà trong cảnh giới ngạ quỷ, là khổ đau vô cùng.
Cho nên phải vô thường để ta không còn giống như với vô thường, với cái chết, với những tai nạn, với những bất hạnh, những cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, với những sự sụp đổ về nghề nghiệp, với sự thất tình, với những nỗi đau, với những niềm đau, với nhân tình, với thế thái, với tình bạn không như ý, với tình yêu không chung thủy, và với nhiều cái bế tắc khác đã từng có trong cuộc đời của mình. Người ta có phải trân cầu vị thầy hướng dẫn giúp con an trú quyết tâm, giúp con lìa khỏi những tầm chiến duyên, trong trở ngại phẩm tu chuyên, tự tha ngưỡng lệ hiện tiền tiến tu. Những hỗ trợ và hậu niệm đối với thầy là cái này. những người mới bắt đầu đi vào trong đạo, dù có thể là lớn tuổi, có kinh nghiệm, kiến thức, vai trò, địa vị, học vị, rồi cái kinh nghiệm tâm linh chắc hẳn là phải không? Cho nên ta cần phải có cái sự hướng dẫn, có phương pháp, có bài bản, có trình tự, có thứ đó để chúng ta đi mà phải có kết quả. Những người không có trình độ thì thường bị cái tôi nó cản lại, không có thừa nhận các vị thầy chân chính là thầy của mình. Mình nghĩ rằng là mình cũng không thua gì cái ảnh đâu, và thậm chí không muốn cho vợ con mình đi đến gặp các thầy đó. Thì kể từ khi đó, vợ con đến gặp các thầy đó, cái vai vế của mình nó bị nhẹ căng chút xíu, kính với thầy cứ sư cô nhiều quá, và xem mình đó thì giống như người bạn đời tâm đường, thì mấy ông có cảm giác bị lép vế hả? Vì đó cái mặc cảm rồi mà để nó làm cho quý ông ít khi chỉ đi chùa, ít khi đến người tâm bảo, ít khi đến học hỏi với một người thầy. Cái đó là do hiểu sai đó. Tất cả những tu sĩ chúng tôi cũng phải học hỏi lẫn nhau, những người thầy trước cũng phải học hỏi ở học trò của mình, ở đàn em của mình, ở bạn của mình. Không ai là chỉ còn một căn học trò. Ta có thể là chuyên gia về lĩnh vực nhưng ta là học trò trong các lĩnh vực còn lại. Hiện tại đồng tử ở trong kinh Quang Nghiêm, ngũ thập tam tham, tức là tham vấn đến 53 vị thầy các gia để tích tụ các tinh ma, tinh hoa, tâm linh, đạo đức, phương pháp tu tập về phía bản thân mình. Cho nên học càng nhiều vị thầy càng tốt, chúng ta nên mặc cảm, tự ái, nghĩ rằng mình đã tuyệt vời rồi, đầy đủ rồi, không cần đến ai nữa là sai lầm. Chỉ đó là phải đưa vào thầy để có được sự an cuối chúng tâm, vì kinh nghiệm tu tập lâu trong tâm linh nó sẽ giúp cho vị thầy đó chỉ cần ngồi lại cái thời gian một phút là có thể đạt được chúng tâm và không còn điên đảo mộng tưởng ở trong ngày cũng như trong đêm. Sống một cách rất là thiết thực, khám đó một cách rất là trực quan, không sai lầm, không gặp tài, không có tiêu cực, nhưng mà trở thành rất là có kết quả và hiệu nghiệp. Là bởi vì nhờ có sự giúp tâm bắt gọn, nó làm cho cái làn sóng tâm nó tập trung ở một điểm mạnh nhất, và cái điểm đó trở thành là cái giao cảm với thế giới vật chất, với vũ trụ, quá khứ, hiện tại và tương lai, để có được cái năng lực dự trí về tương lai và truy ức chuẩn xác được quá khứ. Và hai năng lực đó là thành tốt bệnh minh và thi nhãn thông. Trong con đường tự lội vào đời giải thoát, từ thấp nước lên mà đi, xây dựng hòn đảo chính mình đó, tất cả chúng ta những người học trò trên con đường tâm linh đó gặp rất nhiều chiến duyên. Và khi gặp chiến duyên đó, người có kinh nghiệm phải thấy đó là chuyện bình thường. Làm Phật sự, tu học, làm thiện, phước báo, công đức mà không chiến duyên đó là chuyện lạ, và có chiến duyên là chiến duyên bình thường, thẳng tiến mà đi. Đức Phật Thích Ca được gọi là minh hạnh phúc, tức là trí tuệ và đức hạnh phúc báo trọn vẹn mà vẫn còn gặp vô số phước nhân duyên mà. Đề là ta là anh em với ngài, cũng là đệ tử thù của ngài, mà xem ngài như là kẻ thù, và ngài cũng bó tay chống tôi độ ông không nổi. Cái đầu ông phải chết một cách là bị sụp lở đất á, mất cả thân tích ở dưới mặt đất do người động đó. Được nhiều đệ tử của ngài trong giai đoạn đó ở bên cạnh ngài vài chục năm cũng chẳng chứng đắc được cái gì, thôi bởi vì ông nghe theo lời khuyên của ngài. Do vậy là thầy Phật ai cũng là A La Hán, là Thánh Tăng, là Cao Tăng, là Chân Nhân, là Đạo Đức Thích Ông. Ánh sáng mặt trời chiếu soi 24 giờ trên một ngày, nhưng mà con lúc con thấy 12 giờ đó không thấy, người ta đã nói rửa kia bên dưới đó. Và ban ngày đó thì có mây che phủ, hiện thì ở pháp nhiệt đới hiện nay diễn ra nó làm cho mưa hoài, và làm cho chúng ta có cảm giác là mặt trời nó lên chiếu, thực ra nó còn chiếu thường xuyên. Hiện tượng mây bao phủ nó làm cho nó mất hiệu lực thôi, chứ là nó chiếu thường tạc. Ngày hôm nay là một hiện tượng lạ, đúng không ạ? Mấy ngày kia mưa tầm tã, bữa nay là chỉ là ngày giỗ thì không có ấp tóc người đấy. Ở trong đời tôi của chúng ta đó, nó cũng có những cái thuận duyên như vậy. Bên cạnh những dịch gì như ấp tóc người đấy trong thời gian qua, ngay cái thời điểm chích ngừa đó thì nó lại vượt qua được. Đầu suy đuôi lọt là tự nhiên nó trọn vẹn, đầu nửa và đuôi lọt là tự nhiên nó giải phút cuối cùng. Muốn tắt không, tức là nó cần phải có một sự thay đổi để chỉnh sửa những cái bế tắc trong quá khứ, thì sự thông thoáng không còn bị dính trở ngại để bắt đầu có mặt cho chúng ta. Thì chính như là chúng ta phương pháp để tháo mở đấy. Còn thế gian này nếu các vấn đề, các đầu tư, sự nghiệp chúng ta đã có hàng trăm cái ổ khóa đóng đất nhỏ dây xiềng xích chặt lại, thì ta phải biết là nó cũng có vô số các chiếc chìa khóa để mở. Có người có kinh nghiệm chỉ mở chìa khóa trong vòng 3 giây thôi, bất cứ loại chìa khóa nào như là một loại chìa khóa dạng hai lần. Cho đó mình thì bị bế tắc, và đó thì mình không chịu suy nghĩ trên nhân quả, trên tứ diệu đế. Cho đó cái than giảng rằng là có lẽ phía trước đó tôi xấu lắm, tôi ác lắm, cho nên bây giờ người ta mới lừa đảo, giật chồng, hãm hại, giật tiền, giật bạc như thế này. Ăn ngủ như thế là cho mình đỡ lao, do vì nghĩ rằng là nhân quả nó tự trừ. Có người nói mất tài sản thì khỏi chết thân, mất thứ này thứ nọ thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng là một kiểu chánh năng, nhưng mà nó không phải là cái hướng về đúng nhân quả. Phần lớn nhân quả nó thuộc về hiện tại, đến 70-80%, quá khứ chỉ là một cái đà, cái duy xuất phát dài 30% thôi. Ví dụ tại sao ta bị lừa? Tại vì đôi lúc mình bị tham á, cho tư nhân mượn bạc 12, 16, 18, thấy tiền nhiều quá ăn không quên. Nhưng mà mình không biết được là người đó không có khả năng thanh khoản thanh lý, làm ăn thua lỗ vô thường diễn ra rất là nhanh chóng, là sao có thể đảm bảo được để có thể trả được lại cho người ta. Cho ngân hàng có 6-7% một năm thôi, nhiều người so sánh cái chuyện này gấp 3 lần, dạ gì bỏng theo, cho nên cuối cùng á là sạch của người hoàng mục của ma đế đã làm cho thế giới này mất đi 70 tỷ đô la, một cái con số nó lớn gấp mấy chục lần với cái tài sản toàn quốc gia của Việt Nam ấy. Là bởi vì rất nhiều người do bị ma đế lừa trên nền tảng của lòng tham. Cho nên đó là ta phải thấy chúng như là một sự kiện bình thường và phải vui mừng khi gặp nó, quan hỷ khi gặp nó và ăn mừng nữa khi gặp nó. Là bởi vì ta thấy rằng là mình đang tiến bộ. Nhà cao 100 tầng đó, thì cái sức gió đó phải tối thiểu là 20 mấy cây số một giờ. Tàu bè to đó thì sóng cũng to nha. Nhà to gió lớn, tàu to sóng dậy. Vì đó là làm Phật sự nhiều, dấn thân làm thiện nhiều, thì các nghịch cảnh nó cũng là xuất hiện đôi lúc là tương thức như thế. Thì ta phải xem nó chuyện bình thường, chứ đừng có thiếu bản lĩnh rồi bị ảnh hưởng cái sợ hãi mà ta bỏ một đối chừng. Thế thì kia là chúng ta không đi đúng con đường hướng dẫn của các vị thầy. Và ở đây người học trò muốn gửi gắm với người thầy là mong cho thầy hướng dẫn ở trong trở ngại vẫn tinh tấn, vẫn không mệt mỏi, không bỏ một đối chừng để đạt được cái đích điểm cuối cùng cần phải đạt được, đó là lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại này chứ không phải là trong tương lai. Rất nhiều người Phật tử chúng ta làm cho lúc có thể để hồi hướng cho tương lai ở tây phương, không thấy gì ở hiện tại, chứ là sống cái mơ tưởng mà không sống thiết thực. Thầy đã biết Phật dạy an là hạnh phúc hiện tại, không qua học thức hiện tại là cứu, hạnh phúc hiện tại là chánh nhân, tương lai giảng sinh tây phương là quả thôi. Có chánh nhân an lạc hạnh phúc hiện tại thì quả chắc chắn phải có. Còn nhiều người bây giờ không có hiện tại, ai là hạnh phúc và mong từ giảng sinh là ai mà cho, mà không thể thơ thành nói được thôi. Đức Phật mà nói với tôn giả A Nan, khi A Nan gặp nạn, A Nan đã lặp lại cái lời đó vì vốn nhận rằng là có thể hướng lấy cái ánh hào quang, cái uy tín thành quả giác ngộ của Đức Phật một phần nào. Cuối cùng rồi là tránh tai phải bắt đầu lại từ con số zero đó. Tới những lúc chúng ta mềm lòng khi gặp lịch chẳng, tới lúc chúng ta ngã quỵ khi gặp những nỗi đau, tới lúc chúng ta choáng váng gần như là mất đi niềm tin, tới lúc chúng ta gần như là bất mãn quá mà muốn bỏ cuộc đối chuyện, tất cả những thứ đó nó là chứa duyên căn tự của chúng ta thông qua một lịch chẳng bên ngoài. Người chạy đường dài nó được gọi là ngựa hay, và các bậc thầy đó như học trò đó không phải là chăm sóc học trò như là cha mẹ chăm sóc đứa con so hay con sơ con đầu lòng đó con so không à, cái độ là mình sợ cái gì cũng sợ thì thiếu kinh nghiệm, chỉ có đứa con thứ năm thứ bảy là mình khó lăn quá cái luôn. Vị thầy tâm linh có kinh nghiệm giả vờ như là không quan tâm đến người học trò, chỉ cho học trò đó phải tự lực. Mỗi khi có một lỗi lầm nhỏ là la, phạt, trách và hướng dẫn một cách rất là nghiêm túc, có nhiều người chống phá cái tội, cái chế độ đào luyện này có vẻ khổ quá, mệt mỏi quá, nhưng mà không vào lò luyện đây là sao có vàng, tối sáng hơn các thao. Phải vào thiếu lâm tự thì khi xuống núi thì không sợ ai ăn hiếp mình hết á, còn vào võ đan nga mi bất cứ một trường phải vào lâm tự trung quốc cho chưa chắc được an toàn. Thiếu lâm tự ngày xưa là thế, bây giờ cũng vậy, rất nhiều gia đình phú quý giàu sang cho con em mình 3 tháng hè lên học thiếu lâm tự, học về cái tinh thần bất khuất vô lý không sải của chùa, học về thiền quán để chuyển hóa cảm xúc, học về sự bình tĩnh để có một cái sức chịu đựng vững chãi, học về cái khổ luyện để có được cái cơ thể cơ bắp dẻo dai và chịu đựng để có thể đạt được sự thành công ở phút cuối, cho đó mới có giá trị. Cho nên trong lúc chúng ta bị ngã quỵ vì bế tắc tâm lý, khổ đau về tinh thần hoặc là chứa nhiều thử thách, các dịch cảnh và những sức ép, hoặc là bị phê bình chỉ trích bởi những lời thị phi, hay là không có được các bạn hữu đồng cảm, đi tới đâu làm việc gì cũng bị người ta chọt về bánh xe phá đám, lòng chán nản vô cùng bị lúc đó đó, thì lời thơ này khi chúng ta là hãy mong thầy ơi hãy để tâm từ, thầy truyền sức lực cho trò an nhiên trên trò cũ, lúc hành thiền không còn nghi hoặc thiên nhiên tình thần. Vị thầy là cái điểm tựa tâm linh, nó khác với người con nương tựa vào tình cha hay tình mẹ. Như từ tình cha tình mẹ thì ta được dỗ về cảm xúc rồi, còn cái con nó lớn hơn, to hơn, trung sinh hơn, giãn nở hơn, và ta tạm có cảm giác là an thân, an thân. Thì như thế đó thì nó không được đau vẫn còn đó, thậm chí lớn hơn rồi. Và bản nguyên từ là vị thầy tâm linh đó, với cái lòng từ được rải ra một cái tầm điều bình đẳng thì chính nghĩa là phương pháp được giúp cho chúng ta vượt qua đã khỏi được ra. Người này thương mình sẽ không tặng cho mình những cái cây nạn nó đi bình oxy để thở, mà tặng cho mình cái thái độ của người bệnh để tự thở bằng lỗ mũi của mình, bằng buông thở của mình, đưa bằng đôi chân của mình, làm bằng đôi tay của mình, sáng kiến sáng tạo đóng góp phát minh bằng trí óc chánh tri kiến và chánh tư duy của mình. Đó là thuộc thầy tâm linh rất là nhiều. Cho nên mỗi lúc chúng ta đang có mặt ở trong một cái thời thiền quán hay là tĩnh tọa niệm Phật, nên trên cái bộ đoàn, trên cái ghế hay vị trí ta ngồi đó, ta phải giải phóng hết tất cả nghi hoặc về cái tình thiên nhiên mà thầy đã dành cho chúng ta. Có rất nhiều người học trò đó, trời ơi, từ lúc tôi vào chùa đến giờ ổng có nhìn tới tôi đâu, ổng đi suốt ngày, ổng làm hết chuyện này chuyện nọ cho bá tấn cho thiên hạ đâu, không còn tôi nhà có lên có đất cũng coi gì hết rồi. Cái gì mà có nó dựa trên lòng ích kỷ, muốn mình là trung tâm để ông thầy quan tâm chăm sóc rồi. Mà nếu mà ông thầy ổng cứ làm như thế thì là sao ổng độ bị như thế. Và lúc đó là sau khi hướng dẫn chúng ta rồi, ông thầy ông giả vờ làm ngơ để không có quan tâm, thì người học trò mới nỗ lực hết tự thân của mình. Chứ những người cha mà thương con cõng con trên cổ mà đi, sợ nó đi mỗi tư không cho nó tự đi, sau này nó sẽ bị ngã quỵ cục dò luôn không chừng nữa. thì là nó phải cho nó tự đi từ nhỏ thì nó sẽ khỏe mạnh đôi chân, cứng cáp đôi tay, những cái nhất tâm và thành công như ý muốn. Thì nó phải giải trừ hết tất cả mọi nghi hoặc về thầy của mình, vì mình có nghi hoặc thì thầy có sinh lý, có đó tình thương, có trợ giác ta cũng không có nghe theo. Ta báo cái thành kiến, cái mặc cảm, cái ý nghĩ, cái thương hỏng và cái nỗi buồn vô đơn mình, cho nên tất cả những cái gì đó giống như nước sót một cái ly mà trên điện đó có một cái nắp, do đó nước không thấm vào trong cái ly được, chứ gọi là chúng ta bị thương hỏng. Tôi muốn nói là phải tưởng niệm thầy, học đạo thầy, hành đạo thầy, là trở thành thầy ở đây thì lại trong công việc thực tập, trong đi đứng nằm ngồi nói đứng động tịnh thức ngủ co duỗi, chứ phải lúc nào thầy đấy thì mới tu có làm, thầy đi gác là nằm ngủ từ quen, thế là tu bị lấy điểm với thầy, làm Phật sự để lấy điểm thầy, chứ thầy không có thì không thể làm. Là như thế thì ta tu mới tốt hơn, ta chưa tu nghiêm túc lắm. Tất cả những người học trò tập Phật pháp nguyện trong từng ý niệm nơi đây, con luôn thấy rõ việc thầy sáng trong, nguyện cho năng lực tinh sồng tình thầy khắc tận đáy lòng của con. Trong từng ý niệm bây giờ là tại đây đó, chứ không nhớ về quá khứ, nhớ về quá khứ mặc cả về thầy, mơ ước về tương lai đó thì ám ảnh về thầy. Trong từng ý niệm bây giờ là tại đây đó, đó là cái tinh thần là rất là minh triết của Phật giáo, để thấy rõ được hành động, lời nói, việc làm của thầy rất là trong sáng cho Phật pháp, vì Phật pháp, cho nhân sinh, vì chúng sinh mà. Mọi những lời phê bình chỉ trích, một cái ác ý của thầy là không làm cho mình bị trao đảo của niềm tin về trong chánh pháp, về Đức Phật, về tăng đạo. Thỉnh thoảng đây đó mà có những hiện tượng con sâu làm rồi đại căn, tôi sâu lầm thầu một mắt biết cái lỗ sổ của đất nhà làm cho nước mưa nó thủy chảy ở trong một khung nào đó cái căn nhà, nhưng những cái còn lại là phẳng đàng hoàng đứng đắn, không có gì hết. Đừng vì những hiện tượng cá thể đó mà ta mất đi tất cả cái việc tôn kính cái thành bản. Trong một tô cơm nếu có một hạt sạn, có một hạt thóc thì lấy hạt sạn thóc bỏ ra, phần gạo cơm ngon còn lại thì ăn như vậy thì bỏ đi. Đó là ta có cái tập tích cực nghĩ về Phật pháp, thấy rõ sự trong sáng tâm linh, trong sáng Phật pháp, trong sáng Đức Phật, trong sáng của Phật thầy của mình, để mình tiếp tục mà đi. Dù những bất kỳ một lý do gì, tình huống nào, hoàn cảnh gì, thầy ta có tiếp tục đi hay không, ta vẫn tiếp tục mà đi thôi. Cho nên khi thầy mình mất, mình không bị suy sụp ngã quỵ ở trên con đường tâm linh. Có nhiều vị thầy theo như Pháp Âm Tông, tu thời gian ra đời, nhiều Phật tử bị trao đảo khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng niềm tin, nghĩ rằng là giới mà mình tiếp nhận ngày xưa từ thầy đó không thanh tịnh nữa, cho nên là bỏ cuộc nói chuyện là thầy Phật. Ta phải có cái thấy rõ việc của thầy làm trong thời điểm đó là sáng tâm, ngay bây giờ là tại đây, thì giá trị đó nó vẫn còn hoài thôi, không dạy được gì là bỏ gì đó. Và do vậy ta phải phát nguyện năng lực tinh thần, tức là không có móng tưởng, loạn tưởng, mơ tưởng cái một gì khác ngoài cái việc là đi trên con đường tinh tấn và khắc nguyện ghi tâm đến tận đáy lòng công ơn trời địa của thầy đã giới thiệu ta trong Phật pháp. Cha mẹ sinh ra ra về Phật lý,
nuôi cho ta lớn lên bằng cơm áo, giúp chúng ta có sự nghiệp bằng giáo dục, cho ta có kinh nghiệm bằng kiến thức, nhưng thầy tâm linh và thầy đạo đức sẽ cho ta có được tuệ giác, nó sáng suốt và cao siêu hơn rất nhiều những thứ mà cha mẹ chúng ta cho. Nếu cha mẹ chúng ta đó là những người Phật tử thuần thành thì ta có phước báo gấp đôi, tức là cha mẹ cũng là một vị thầy tâm linh của mình, rồi thầy tâm linh ở các chùa lại thầy tâm linh thêm một lần nữa, thì ta hưởng được hai cấp độ tăng linh. Chính vì thế mà Đức Phật mới khuyên cha mẹ nên được quan niệm là hai vị Phật trong nhà là thế. Giá trị của Phật là tuệ giác, chiếu soi, hướng dẫn, chỉ đạo. Và do vậy, nương tựa vào cha mẹ ta phải nghe theo lời hay lẽ phải khuyên lên đứng đắn, chứ ta không nên đó là mặc cảm, tự ái, rồi hơn giỏi, rồi cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là mình không cần gì hết, mình đủ sức rồi. Đó là một sự sai lầm. Thầy sống rồi đến lúc cũng có cái ngày vô thường. Cho nên khi tưởng niệm về vị thầy anh minh, ta cũng cần phải liên tưởng đến những vị thầy đã quá cố. Tổ đình Phước Hậu cách đây chưa được 2 cây số đó, nó là cái trung tâm đã đào tạo ra các bậc nhân tài cho Phật pháp trong thời cận hiện đại. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là bậc đại nhân tài của Phật giáo, lèo lái Phật giáo như là ngày hôm nay chúng ta thấy, đã để lại rất nhiều đệ tử như là Hòa thượng Thích Thanh Từ, rồi những người học trò như là Hòa thượng Thích Quyền Di, Thích Bửu Huệ, Thích Nhất Hạnh, Thích Phước Huệ và nhiều bậc cao tăng khác. Là bởi vì là các ngài đã thấy rất rõ đó cái vai trò và sự kế thừa của những người đi sau đó, nó cũng không kém gì những người hiện tại và những người đi trước. Cho nên cái tình thầy trong đạo là phải tiếp nối, tục đăng hay là truyền diệm, moi đèn và để cho sự cháy sáng của đèn đó, nó không bị tắt từ kiếp này sang kiếp khác. Những ngọn đèn càng về sau nó càng phải chói sáng nhiều hơn nữa, vì ta có nhiều phương tiện, nhiều nhiên liệu khác nhau do các phát minh của khoa học hiện đại. Cho nên nếu trước đây ta đã từng nhận được sự tiếp xúc của thầy bằng một cái lửa của hộp quẹt ga, bây giờ ta phải mồi nó bằng lửa của bánh xe như trong kinh Dược Sư đã nói. Sau này học trò chúng ta sẽ mồi lửa lớn hơn nữa cho những thế hệ đàn em, đàn cháu, đàn con, như là không giấu giếm khả năng, tài lực, vật lực của mình và truyền trao hết tất cả như là một sự kế thừa chánh pháp, kế thừa tất cả những cái gì chân quý nhất cho thế hệ đi sau. Thế hệ ông bà cha mẹ đi trước cũng phải truyền trao cho con em của mình tương tự như vậy. Người Trung Hoa thì có cái bệnh giấu nghề thì gọi là gia truyền đó. Con cái trong nhà mà nếu không tâm đầu ý hợp á thì cũng không truyền đó, cho nên sau khi chết á các bí kíp đó mất hết. Còn chư Phật dạy chúng ta là vô tận năng, đèn á từ một ngọn mồi cho 100 thành 1000, 1000 thành 10000, thành một vô số nghìn, mà ngọn đuốc đầu tiên cũng không hề bị tắt. Ta phải thấy bản chất của kiến thức là ngày càng sanh soi đến độ là vô tận chứ không bao giờ bị kết thúc. Để ta đừng sợ rằng là chuyên nghề hết là mình mất nghề. Nhiều người ta vẫn thường nói như thế, là cho tài vật chứ không ai cho nghề hết chứ. Tại vì nghề tạo ra tài vật, cho tài vật để ta tiếp tục vĩnh viễn lệ thuộc vào mình, còn cho cái nghề đó thì ta tự lập được rồi sao. Cho nên tinh thần Phật giáo là tinh thần đối lập lại với cuộc đời, phải mồi đèn, tục đăng, truyền diệm, vô tận đăng. Mà muốn làm như thế đó thì ta phải thỉnh chư tổ quá khứ quay trở về để chứng minh cho lòng lời của chúng ta. Vì mỗi một sự được mồi và tiếp nối như vậy đó là cả một ơn đức mà ta có cơ hội để tiếp nhận. Rồi rất nhiều người đã là Phật tử nhưng mà không có cơ hội tiếp nhận được Phật pháp, đến chùa dài 30 năm mà chưa từng nghe một bài giảng lần nào. Chúng tôi đã từng thuyết giảng 11 tỉnh ở miền Bắc, 10 mấy tỉnh ở miền Trung, nhiều tỉnh ở miền Tây, và trên 100 ngôi chùa ở Úc và ở Mỹ. Đâu phải chỗ nào cũng có các thầy hướng dẫn thuyết giảng vì nhiều lý do khách quan. Cho nên có nhiều nơi nghe có một vị pháp sư đến giảng là mừng như là nắng hạn mà chờ một cơn mưa rào, hoặc là ở sa mạc từng giọt nước bốc hối không thấm vào đâu hết á. Có nhiều buổi chúng tôi thuyết giảng ở tại miền Bắc đó, 4 tiếng đồng hồ dưới trời nắng khoảng 39 độ, mái tôn nó như là lửa của địa ngục vậy. Ngồi 4 tiếng mà chưa đứng dậy là Phật tử vẫn tiếp tục hỏi. Lúc nào chúng tôi mệt quá phải đầu hàng chịu thua thì họ mới chịu đi thôi. Đó là sự khao khát để ta có được cái sự chuyên môn Phật pháp. Là muốn như thế thì ta nên học bài thơ này: thỉnh thầy về trụ tòa sen, trong tâm đệ tử dưới vầng trăng thanh, hướng dẫn con với từ tâm, như con thấy rõ thâm tình thầy. Đài sen đây thì không có, nhưng mà trong chùa thì có đến mấy đài nè. Thỉnh thầy về ngửi trò sen, tức là thầy đó đã trở thành là người thiên cổ rồi. cái anh minh tâm linh giác lực của thầy vẫn còn tại ngôi chùa này để bảo hộ cho sự tu học, để hộ niệm cho các thế hệ học trò. Mặc dù thầy đã siêu và tiếp tục phát nguyện tái sanh ở một cảnh đời khác, gieo duyên với chúng sinh, tiếp tục độ chúng sinh, nhưng mà tuệ giác và những công đức Phật sự của thầy là vẫn tiếp tục còn ngự trị ở trên tòa sen, ở bên cạnh cái cây ngọn cỏ trăng thanh gió mát. Hôm nay là ngày rằm, nhưng mà vì ấm pháp dược đế chúng ta không thấy được cái sự chiếu soi màu sáng của nó, chứ còn nếu mà có được á, bỏ cái này đi, chúng ta thấy cái ánh trăng vằn vặt chiếu soi, và ta thắp mời thầy về trong đêm trăng vằn vặt để ta thấy rõ mặt thầy, thầy thấy rõ mặt ta, giữa thầy và trò không còn có một cái gì ngăn cách cả. Tâm ta và thầy giao tiếp với nhau là một, không có khoảng cách vật lý, không có khoảng cách tâm lý, không có khoảng cách thế hệ, vì tâm đã ấn tâm, tuệ giác đã gặp tuệ giác, từ bi đã tiếp nối với được từ bi. Cái người học trò nào mà thờ thầy, tưởng niệm thầy bằng từ tâm, bằng tôn kính, với cái lòng khác như thế, thì thấy rõ được tâm của thầy đang hòa với mình là một, và sự tưởng niệm đó là một ý nghĩa vô cùng cao thượng trên cuộc đời này. Đó là cái phần nội dung tưởng niệm của Rinpoche Tunkun, và được Lạt Ma Zoba, một nhân vật rất nổi tiếng trên toàn cầu hiện nay, phiên dịch ra tiếng Anh vào năm 1985, và chúng tôi chia sẻ nó để tưởng niệm Thượng Tọa Thích Phước Đại, người mà chúng tôi rất kính mến, đã tiếp xúc được vài lần, và cũng rất mong quý Phật tử hiểu được lẽ vô thường. Cho nên trong nỗi buồn nỗi đau đó, ta cần phải gắn bó nhiều hơn, về chùa làm Phật sự, dấn thân cùng thầy trụ trì mới là Đại Đức Thích Phước Tiến, để làm cho Phật pháp được hưng thịnh ở xã Nhị Mỹ và huyện Bình Minh này, và cùng với thầy trên mọi nẻo đường để mang Phật pháp đến với những người hữu duyên. Nói chung, kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh tâm trong cuộc đời.